tiếp xúc với Cha trên trời. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Đức Giêsu là gương mẫu của sự cầu nguyện. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Đức Giêsu đã cầu nguyện. Vừa khi nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Chúa lắng sâu trong cầu nguyện và đồng thời cửa mở ra. Năm đầu cuộc đời công khai, ngày Sa-bát, Chúa vào hội đường cầu nguyện và cầu nguyện nơi thanh vắng. Đêm áp ngày Chúa chọn 12 tông đồ, Chúa đã lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Trước khi Chúa hỏi các tông đồ về dư luận dân chúng về Ngài, Chúa đã tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Trước khi biến hình, Chúa đã lên núi cầu nguyện, và trong khi cầu nguyện thì Ngài biến hình. Lần kia sau khi thấy Chúa rời các ông để cầu nguyện, các tông đồ xin Chúa dạy các ông cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông. Và Chúa đã dạy các ông kinh lạy Cha. Hơn nữa, nhất là trong giờ hấp hối trong vườn cây dầu, Chúa đã cầu nguyện thống thiết tới 3 lần. Nhiều lần Ngài đã khuyên các môn đệ cầu nguyện. Ta chỉ ghi ra đây một số trường hợp: cầu nguyện trong thinh lặng, vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha nơi kín ẩn. Cầu nguyện với lòng tin, Thiên Chúa có thể ban mọi sự. Cầu nguyện với Cha chúng ta ở trên trời. Cầu nguyện không nhiều lời. Biết tha thứ cho người khác để Cha trên trời có thể tha thứ cho chúng ta. Với lòng khiêm tốn và thống hối như người thu thuế tội lỗi. Cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện chung với người khác. Nhận biết ân huệ của Thiên Chúa. Xin những sự trên trời. Kinh lạy Cha. Đức Giêsu đã cảnh báo Phêrô về nguy cơ ma quỷ làm cho ông bị sa ngã, phải luôn tỉnh thức và đề cao cảnh giác. Phêrô, ma quỷ nó sàng con như sàng gạo. Sức riêng của loài người không thể chống lại được sức mạnh của ma quỷ, nên phải cậy nhờ vào ơn Chúa, đừng cậy vào sức riêng mình. Chúng ta không muốn định nghĩa sự cầu nguyện như các nhà tu đức học, mà chỉ nói đơn sơ như Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã nói: con đã ở như một đứa trẻ không biết chữ, con cứ đơn sơ thật thà than thở cùng Chúa những điều con ước muốn. Bao giờ con cũng được Chúa hiểu thấu tình. Với con, cầu nguyện chỉ là một cơn lòng sốt sắng, một liếc mắt nhìn lên trời, một tiếng kêu tri âm, một lời nói tình nghĩa giữa lúc phải gian nan khốn cực, cũng như khi được bình an vui sướng. Và nữa, cầu nguyện là một cái gì cao thượng, siêu nhiên, cởi mở lòng, phơi rãi linh hồn, trao đổi lại tâm tình và để được kết hợp cùng Chúa cách trí. Cầu nguyện có thể ví như tình yêu. Chúng ta không thể học yêu qua sách vở được, phải có phần thực hành. Cầu nguyện ví như bơi lội. Muốn biết bơi thì phải nhào xuống nước, không thể vừa khô ráo trên bờ lại vừa biết bơi. Cầu nguyện cũng như việc học gia chánh. Muốn thực tập làm các món ăn thì phải lăn vào bếp. Cầu nguyện cũng giống như việc chăm sóc mảnh vườn. Muốn có hoa đẹp thì phải trồng, phải phân bón, phải có nắng, phải tưới nước và phải chăm làm cỏ. Cầu nguyện không là một đề tài để bàn luận, nhưng là một thực tại để sống. Chúa Kitô là thầy dạy chúng ta, và tất cả chúng ta đều là học trò trong lớp cầu nguyện. Muốn có một đời sống sung mãn trong Chúa Kitô, chúng ta phải cầu nguyện. Có nhiều cách cầu nguyện. Thường thường người ta cho rằng cầu nguyện là chuyện vãn với Chúa, là một cuộc đối thoại. Mình phải nói với Chúa, nói nhiều cho Chúa nghe. Cũng có người có ý kiến cao hơn, Cầu nguyện là lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện chỉ là cơ hội để Chúa nói với ta. Tất cả đều đúng, nhưng cầu nguyện cao nhất là sự thinh lặng tuyệt đối. Trong đó chẳng ai nói mà cũng chẳng ai nghe, vì lúc đó giữa Chúa và ta có một sự kết hợp mật thiết rồi. Một sự kết hợp cao độ đến nỗi không còn phân biệt giữa Chúa và ta nữa. Tư tưởng này đã được cha Anthony de Mello diễn tả trong câu chuyện sau đây. Sau một ngày học hành mệt nhọc, người bạn trẻ thường có thói quen ghé ngang qua nhà thờ để viếng Chúa, và lần nào cũng bắt gặp một cụ già ngồi yên lặng trước thánh thể trong nhà tạm. Ngày kia, người bạn trẻ chờ cho cụ cầu nguyện xong, tiến đến gần và hỏi: "Cụ ngồi lâu giờ như vậy, có nghe Chúa nói gì với cụ không?" Cụ già chậm rãi trả lời: "Chúa không nói gì hết, Ngài chỉ nghe thôi." "Vậy thì cụ nói những gì với Chúa?" Lão cũng chẳng nói gì cả, chỉ nghe thôi. Thấy người bạn trẻ có vẻ ngỡ ngàng, cụ nói tiếp: "Thời gian đầu thì lão nói Chúa nghe, sau đó thì Chúa nói lão nghe. Giai đoạn kế tiếp thì không ai nói hết và cả hai cùng nghe. Và có lẽ giai đoạn cuối là lúc không ai nói mà cũng không ai nghe. Tất cả chỉ là một sự thinh lặng tuyệt đối." Một trong những yếu tố quan trọng trong việc cầu nguyện là sự thinh lặng. Chúng ta cần sự thinh lặng, vì chính trong sự thinh lặng này, Chúa Cha sẽ nói với ta lời của Ngài. Chúa Kitô sẽ chia sẻ với chúng ta ý nghĩa của mầu nhiệm chết và phục sinh của Người, và Chúa Thánh Thần sẽ thôi thúc để chúng ta tìm ra đường hướng Chúa muốn chúng ta đi. Ngày nay con người dường như rất sợ sự thinh lặng, do đó con người tạo ra trăm ngàn cớ để chạy trốn cái giây phút tĩnh lặng trước mặt Chúa, đấng lột trần cho thấy sự hư vô tột cùng của kẻ từ chối chấp nhận mình nghèo khó và yếu đuối. Việc cầu nguyện có thể ví được như cách điều chỉnh radio và vô tuyến truyền hình. Chúa và ân sủng của Ngài lúc nào cũng sẵn sàng, bàng bạc khắp không gian như luồng điện. Con người nào không cầu nguyện cũng ví như máy thu thanh và vô tuyến truyền hình không bao giờ dùng tới. Muốn cho các máy đó bắt đúng luồng sóng, đúng tần số, ta cần phải điều chỉnh nhẹ nhàng trong thinh lặng để các máy đó bắt đúng tần số, bằng không vẫn chơ vơ một mình, đơn chiếc, lẻ bóng và chẳng ích lợi gì. Hơn nữa, việc cầu nguyện còn có thể ví như sạc bình điện. Chúng ta ưa phóng ngoại để chạy theo những cái hào nhoáng, những cái hấp dẫn bên ngoài, thích chạy trên chính mình chẳng khác gì bình điện dài luôn, nên hết điện, hết năng lực. Thế nên cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thinh lặng để sạc lại mình, để hấp thụ và bắt liên lạc với chính nguồn điện lực. Giờ cầu nguyện là lúc bồi dưỡng, chuyển hóa, thăng hóa chính bản thân mình, như bắt lại với chính nguồn là Thiên Chúa, chính Thánh Thần là tình yêu, để ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Nhờ đó con người được đổi mới, tìm lại được con người nội tâm của chúng ta, tìm gặp, biến thể và hòa đồng với chính tình yêu. Tại viện bảo tàng ở Wittenberg, Đức, người ta còn lưu giữ một lá thư của một tu sĩ dòng Augustino rất thời danh, mới 35 tuổi, đã làm tới chức giám tỉnh. Bức thư như sau: "Tôi quá bận rộn, phải đi dạy học, giảng thuyết, viết sách. Tôi làm quản lý, bắt cá ở hồ, nên không có giờ đọc kinh, không có giờ nguyện ngẫm, không có giờ dọn mình dâng thánh lễ, có lúc phải bỏ luôn cả lễ." Vị cựu tu sĩ thời danh ấy là Luther, người đã ly khai khỏi giáo hội, ra khỏi dòng, lập gia đình, lôi kéo nhiều người đi vào con đường ly khai. Phải phân biệt hai lối cầu nguyện, thụ động và chủ động. Cầu nguyện thụ động là thái độ của kẻ ươn hèn, muốn được điều lành mà không cố gắng, không làm gì cả. Họ chỉ há miệng chờ sung. Trái lại, cầu nguyện chủ động là tính cách của người vừa cầu nguyện, vừa làm việc để đi tới mục đích mình muốn xin. Nhà khoa học lừng danh Alexis Karen đã nói, dẫu có vẻ lạ lùng, người ta vẫn phải nhận là đúng rằng kẻ nào cầu xin sẽ được và cửa sẽ mở cho kẻ gõ. Một nhà khoa học đã từng được giải Nobel còn tin tưởng như vậy. Văn hào Cronin đã than thở cho những kẻ mất lòng tin tưởng, những kẻ không cầu nguyện rằng địa ngục là khi lòng mất hy vọng. Sống là hy vọng, mà mất hy vọng thì còn sống làm sao? Chính vì vậy, những kẻ tự tử là những kẻ không còn tin tưởng, những kẻ không biết có sự cầu nguyện. Cầu nguyện cũng còn lợi ích nhiều cho đời sống tâm lý và thể lý nữa. Chính những nghiên cứu của các nhà khoa học thời xanh đã chứng minh điều đó. Bác sĩ Can Yang cho biết, tôi nhận thấy rằng những bệnh nhân, rốt cuộc người nào cũng phải tìm một giải pháp tôn giáo mới hết bệnh. Họ đau vì mất quân bình, mất tin tưởng. Giải pháp ông nói đây rõ ràng là cầu nguyện. Một hôm, một bệnh nhân trạc tuổi 40 đến gõ cửa phòng mạch bác sĩ. Người bệnh nói, đã lâu rồi tôi mắc bệnh mất ngủ. Tôi đã uống nhiều loại thuốc an thần, thuốc ngủ. Ban đầu uống một viên, sau đó uống hai viên. Hiện giờ tôi uống những ba viên mà cũng chẳng tài nào ngủ được. Hết muốn sống. Bác sĩ là một người công giáo, liền cho một toa thuốc không mất tiền mua. Từ nay ông đừng uống thuốc ngủ nữa. Thế và đó, trước khi lên giường, ông hãy đọc một câu kinh sốt sắng và dâng phó những lo lắng của ông vào lòng Thượng Đế. Đã lâu lắm, bệnh nhân chẳng hề đọc kinh. Tối hôm ấy, chàng áp dụng toa thuốc của bác sĩ đã cho một cách nghiêm chỉnh. Một tuần lễ sau, thần kinh bớt căng thẳng, chàng được lành mạnh, ăn ngon, ngủ ngon và làm việc như thường lệ. Tuy rất bận rộn với công việc rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ và tiếp xúc với mọi hạng người, nhưng Đức Giêsu không quên cầu nguyện. Ngài tranh thủ những lúc vắng vẻ, những đêm tĩnh lặng để tiếp xúc với Cha Ngài. Hãy theo gương Đức Giêsu mà cầu nguyện trong đời sống hàng ngày, mặc dầu chúng ta rất bận rộn với công việc. Chúa không đòi chúng ta phải cầu nguyện bằng những lời lẽ hoa mỹ hay bằng những hình thức gò bó, mất tự nhiên. Nhưng hãy cầu nguyện đơn sơ như một em bé nói chuyện với cha mình, nói lên tất cả tâm tình của mình, nói lên những việc lớn cũng như việc nhỏ trong cuộc sống. Cha Sát khuyên, khi bạn quỳ gối trước nhan Chúa, bạn đừng xua đuổi những cái khác ra ngoài, nhưng hãy làm ngược lại. Khi bạn thưa chuyện với Chúa Kitô, bạn đừng bỏ bớt 3/4 từ ngữ quen dùng của bạn đi. Bạn đừng dùng những từ ngữ ít gặp và đừng tránh không nói đến những chuyện tầm thường. Đừng giả vờ biến thành một người khác. Bạn hãy dám thưa với Chúa Giêsu rằng bạn bị nhức đầu, bạn bị bực mình, khó chịu. Bạn làm bữa cho gia đình trễ quá rồi. Cũng cần lưu ý thêm khi cầu nguyện trong những biến cố quan trọng là dĩ nhiên rằng khi một biến cố quan trọng xảy ra, nhất là một thử thách xảy đến trong đời bạn, bạn đem ra thưa với Chúa trong kinh nguyện của bạn. Nhưng đằng khác cũng có một nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ không đưa vào kinh nguyện của bạn hàng ngàn chuyện lặt vặt xảy ra hàng ngày, nhưng quan trọng đối với bạn và làm thành những đường chỉ dệt nên đời sống của bạn. Thường người ta quan niệm rằng làm việc và cầu nguyện là hai việc khác nhau, có khi đối chọi nhau. Người ta tưởng rằng cầu nguyện là phải chu chu chăm chăm nhắm mắt lại mà cầu nguyện. Thực ra với lòng yêu mến, chúng ta có thể biến tất cả công việc làm của chúng ta thành kinh nguyện. Như thế, suốt ngày làm việc của chúng ta là một lời kinh nguyện dâng lên Chúa. Cần nhất ban sáng khi thức dậy, chúng ta đã dâng lên Chúa mọi công việc trong ngày, thì mọi công việc trong ngày có thể trở thành kinh nguyện liên miên. Để kết thúc, chúng ta nhắc lại lời Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu: Con đã ở như một đứa trẻ, con cứ đơn sơ thật thà than thở cùng Chúa những điều con ước muốn, bao giờ con cũng được Chúa thấu hiểu.